chút da và tạm da. Trong những cái bài pháp trước, chúng ta đã nghe Ngài Thiền Sư trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề làm phước, bố thí, thục dịch. Ngày hôm qua nói về vấn đề cầu an cầu siêu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Ngài nói về vấn đề xuất gia và tại gia. Nhưng mà tại sao hôm nay có một vị hành giả đặt rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề quán pháp niệm xứ, nói là thân thọ tâm pháp quán thân người biết rồi, ví dụ nó phòng sạch phải thở, phòng sạch phải thở nằm ở trong thân, thành ra tuy hiểu quán thân cảm giác những cái thọ trong thân là quán thọ, quan tâm thì biết rồi, tâm suy nghĩ, tâm văn lặng, tâm tác ý, nhưng bây giờ không biết phương pháp là cái gì. Bởi vì vị hành giả này không có hiểu là ngày hôm qua khi giảng về vấn đề là một vị hành giả thấy cái tấm nước gừng và đặt cái câu hỏi là tại sao mà khi mà thấy cái đống nước gừng hiểu rằng đây là có đối tượng tâm quan sát, cái đó có phải là niềm tâm không? Thì bây giờ xin mời quý vị nghe ông thầy ông giải thích liên quan tới vấn đề quan sát niệm xứ. Qua mắt qua cái này cho mắt. Hành giả hỏi: quán tâm là thấy tâm ham muốn, thấy tâm bực bội, thấy tâm yên tĩnh, thấy tâm tác ý. Đó là câu hỏi. Quán pháp là thấy được sự biến đổi của danh sắc qua thọ, qua tâm theo một cái quy luật tự nhiên. Câu hỏi là quán tâm là cái tôi hiểu đấy này. Nói quán tâm tức là tâm tham muốn, tâm bực bội, tâm yên tình. Quán pháp là thấy cho được cái sự biến đổi của danh sắc qua thọ và tâm. Cái sự biến đổi này nó theo một quy luật tự nhiên, theo một cái quy trình tự nhiên của nó. Thưa thầy nói như vậy có đúng không? Câu trả lời: tất cả những gì thuộc về tâm đều có thể làm đối tượng cho quán tâm niệm xứ. Tuy nhiên người ta xếp loại các chức vào thọ vì nó gần thọ hơn ở tâm. Ví dụ tâm sân chẳng hạn, nó thuộc về tâm. Khi quan sát tâm thân, tâm sân, bạn đang quan sát về tâm. Nhưng mà bởi vì khi mà có tâm sân mà nó sanh khởi thì một cái thọ nó sanh khởi trong tâm, thọ khó chịu hay dễ chịu? Tâm sân thì khó chịu, tâm tham thì dễ chịu chẳng hạn. Thì cái này bởi vì nó có một cái sự cảm xúc ở trong đó, do đó người ta xếp loại cái sự cảm xúc, tức là tâm tham, tâm sân, khi mà nó có một cái sự cảm xúc nó sanh khởi thì cái đó người ta gọi là quán thọ, mà thọ thuộc về tâm. Cái cảm giác ở trong người mình, người ta chia cái đó, người ta nói là thọ, mà thọ thuộc về thân. Còn cái cảm xúc thì gọi là thọ, mà thọ thuộc về tâm. Nhưng mà trong cái sự mà sắp xếp về quán tâm á, tất cả những gì mà thuộc về tâm đều được gọi là quán tâm hết. Ngược lại, quán pháp là quán quan sát bản chất tự nhiên thực sự của danh sắc, không có ai trong đó cả, và mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Danh và sắc mình nói một cách nôm na là thân và tâm. Mình quan sát để mình thấy là cái bản chất tự nhiên của nó. Ví dụ như bản chất của, tự nhiên của danh sắc là nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt, không có cái gì đứng yên hết. Nhưng mà cái này là chỉ là một cái sự hiểu biết thô thiển mà thôi, nhưng mà ít ra bắt đầu như vậy. Rồi tới nữa, quan sát sự danh sắc để hiểu rằng trong đó không có ai cả, thì quý vị bắt đầu hiểu cái chuyện thế nào là vô ngã, cũng là bắt đầu mà thôi. Ví dụ chúng ta có thể quán thân nhưng hiểu rằng đây là sắc hay bản chất thực sự của sắc, hiểu như vậy là quán pháp niệm xứ. Ví dụ chẳng hạn như khi bạn quan sát một cái gì nó thuộc về trong thân của bạn, tức là bạn quay, bạn đang quán thân, nhưng mà bạn hiểu rằng khi mà bạn quán cái thân của bạn, bạn quán một cái thọ, một cái sắc chẳng hạn, ví dụ như cái nàng, thì bạn hiểu rằng cái hiểu bản chất thực sự của nàng là sao, cái đó là bạn hiểu bạn về cái bản chất của sắc của quý vị. Nếu ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi thiền và quý vị thấy nặng chẳng hạn, thì có nhiều vị ta nói là cái này là thuộc về yếu tố đất, hay là quý vị thấy nhẹ chúng tôi lựa chẳng hạn. Nhưng mà cái này nói rất là đơn giản thôi, không phải là như vậy thôi, nhưng mà đó là một vài cái ý niệm cho mình thấy rằng cái này là bắt đầu mình hiểu ra. Ví dụ chẳng hạn sắc nó thay đổi, mình tâm của mình buồn khổ, sắc nó thay đổi, tâm của mình khổ, sắc nó khó chịu, nó bực bội, mình hiểu rằng có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ, thì bạn đã có thân đó nhưng bạn hiểu pháp. Chiều pháp có nghĩa là bản chất tự nhiên, không có tôi ta trong đó, nó sinh hoạt tự nhiên thôi, không có tôi có ta gì hết. Suy nghĩ thuộc về tâm, đau là cảm giác thuộc về thọ, không có tôi ta trong suy nghĩ, không có tôi ta trong cảm thọ, cái đó mình hiểu như vậy là mình quan pháp đấy. Hiểu được vậy là quan pháp niệm xứ. Khi tâm thọ xuất hiện, chúng ta đồng hóa với nó, cho nó là của mình, không cho nó là của mình, đó là quan pháp niệm xứ. Khi tâm sanh khởi hoặc là thọ xuất hiện, chúng ta không đồng hóa, không cho rằng đây là cái thọ này của tôi. Ví dụ chẳng hạn như mình rên gì, mình nói ôi con đau quá sư ơi, đau quá sư ơi, là mình đang đồng hóa cái đau của mình. Do đó mỗi năm khi về đây sư thường nghe một số hành giả là gặp sư là than đau hết cái này cái kia, nên người đó là chưa tiến bộ trong thiền tập, họ tới với một cái mục đích gì đó, hoặc giả kệ một cái chuyện đau khổ trong lòng để nhờ sư giải quyết dùng, để nhờ sư nói làm sao để cho nó nhảy bớt, cho thật sự không có hiểu gì về pháp hành hết. Ngày nào mà mình còn bực bội về cái đau đớn của mình còn than thở là mình cho cái đau này của mình. Bởi vì thật sư nói khi sư cho truyền pháp, khi nghe hành giả nói, họ nói họ hiểu tâm, họ hiểu pháp, họ hiểu sắc mà tướng niệm xứ, nhưng mà nói một lát đem cái chuyện đau vô không, mấy người này là chưa có hiểu gì hết, rất là tội nghiệp cho họ, làm sao để mình giúp họ đó. Khi tâm và thọ xuất hiện, chúng ta đồng hóa với nó, cho nó là của mình, không cho nó là của mình, cái đó là quan pháp niệm xứ. Thấy và nghe trong đó có danh sắc sinh hoạt phụ xương với nhau, thấy được như vậy là quan pháp niệm xứ. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta, ví dụ hồi nãy mình nói cái vấn đề đứt gừng ngắn qua chẳng hạn, hành giả thấy đấng đứt gừng không cần suy nghĩ hết, biết ai có đối tượng và tâm đang quan sát, thì hành giả biết rằng cái này là có mối tương quan nhân quả danh sắc. Vì vậy trong cái nhìn, trong cái nghe, mình thấy có danh và sắc nó sinh hoạt một cách chặt chẽ trong đó, thì cái đó quý vị đang quan pháp niệm xứ đấy. Vậy thì quý vị thấy nó tới nó lui, nó qua nó về, quan pháp niệm xứ là sao? Gần như là một cái sự hiểu biết kết quả của một cái sự quan sát thọ, thân thọ và tâm. Mà đặt cái câu hỏi, nếu mà sự hiểu biết thì sao mà thực tập được? Bởi vì nó bốn thứ là mà thân thọ tâm pháp. Do đó vì một vị hành giả hoặc vị thượng sư, nếu mà cái đó là cái sự hiểu biết thì đó là cái kết quả, thì cái nhân của đó là cái sự thực tập. Vậy thì làm sao mà gọi là quan pháp niệm xứ là cái sự thực tập? Thì ông thầy trả lời, quan pháp niệm xứ áp dụng vào thời Phật, lúc đó có những vị hành giả trí tuệ nhiều, họ có thể bắt đầu bằng quan pháp niệm xứ. Ngày nay điều này không làm được vì căn cơ của chúng sanh thấp hơn hồi đó, tập luyện từ từ chúng ta cũng làm được như các vị hồi xưa. Hồi xưa Đức Phật chỉ cho một đề mục nói về tương quan nhân quả giữa danh sắc, tự nhiên người ta nắm bắt được và ta tập được. Còn ngày hôm nay mình làm không được. Cái trí của chúng sanh ngày hôm nay nó tương đối nó thấp hơn hồi xưa. Vì vậy hãy bắt đầu bằng thọ, bằng thân, bằng thọ, bằng tâm thì chúng ta cũng sẽ hiểu pháp, mất thì giờ hơn. Vì có một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới việc quan sát hình sự, mà cái câu hỏi này đã đặt ra cách đây 3-4 năm rồi, thầy trả lời là quán pháp niệm xứ đó là khi bạn hiểu được bản chất tự nhiên của danh và sắc, đó là bản chất thật sự của bản pháp trong thế gian, không lập luận khái niệm, chỉ có thực tại paramattha. Bản chất của danh sắc là ví dụ chẳng hạn như một cái niềm nó sanh lên, một cái sự nhớ tưởng lại những cái chuyện quá khứ làm cho mình đau khổ, mình đắm chìm vào trong nội dung của nó và mình sẽ thấy đây là cái tâm hồi tưởng. Khi bạn làm được, khi bạn không hiểu được như vậy, bạn ở trong tục đế. Ngược lại bạn nhớ rằng cái này là một cái tâm mà thôi, tâm này là tâm hồi tưởng, thì từ tục đế bạn đang quan sát chân đế. Để chúng ta quan sát nội dung, chúng ta nhìn cái nội dung của câu chuyện là chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não. Ngược lại các bạn thấy, quý vị hiểu rằng cái này chỉ là tâm hồi tưởng mà thôi, thì tự nhiên cái gì bất tiện nào. Vì vậy ngài thiền sư Sử Minh Thường nói tùy theo bạn quan sát cái gì mà phiền não nó sanh khởi. Người ta thường nói rằng tại vì đối tượng do đó phiền não sanh khởi, tại vì có cái người mà tôi không thích, có cái vật mà tôi không ưa, tại vì khí hậu nó nóng này do đó tâm tôi bức xúc khó chịu, tại vì đối tượng do đó phiền não sanh khởi. Ngài Sư Minh nói không phải tại đối tượng, tại vì thái độ của mình chưa chân chánh. Như vậy có một cái tương quan nhân quả rất là chặt chẽ giữa cái thời tiết nóng và cái tâm phản ứng. Đó là mình nói một cách nôm na là chân và sắc. Thời tiết là thuộc về sắc, tâm phản ứng nó thuộc về danh. Tại vì trời nóng do đó có cái sự phản ứng. Đó là một cái tương quan nhân quả. Nhưng mà hiểu như thế này, thầy mà mình hiểu như vậy là mình hiểu rất là tàn. Mình hiểu như vậy là mình chen cái phiền não không á. Trong đó mình phải hiểu rằng có thời tiết nóng, thời tiết nóng thật sự, thời tiết khó chịu và bức xúc thật sự. Nhưng vì mình không có thái độ chân chánh, mình cho rằng cái thời tiết mà nóng lạnh này hoặc giả cái tiếng động ồn ào này nó đến nó phá cái sự thực tập của mình, do đó mình bức xúc. Như vậy chúng ta sẽ chuyển từ cái chỗ sắc, tương quan nhân quả giữa sắc, thời tiết và tâm phản ứng, qua sắc, danh và danh, tâm và tâm, đó là thiếu thái độ chân chánh, do đó phiền não sanh khởi. Để chút xíu khi lập cái bài đó, tôi đọc lại cho quý vị nghe cho rõ, là quý vị thấy tương quan nhân quả mình nói một cách rất là đơn giản mà thật ra tôi chưa phải. Tương quan nhân quả của danh và sắc, tiếng động là vật chất và nhị thức nghe thuộc về danh, vì có tiếng động nên nhị thức sanh lên, tai mới nghe được. Ví dụ chẳng hạn như quý vị sư đang giảng giảng như vậy tự nhiên xin ngừng lại thì quý vị thấy tiếng động mất, sự hay biết không có. Khi sư bắt đầu lại thì quý vị thấy tiếng động sanh khởi, tự nhiên có sự hiểu biết, có sự chú ý, tâm quý vị hướng vào những gì sư đang nói thì quý vị thấy danh sắc nó đang sinh hoạt. Hiểu được như vậy là quý vị gọi là quan pháp niệm xứ. Hiểu rõ ràng thế nào là niềm bình tinh tấn thì khinh an rồi xả. Đây là những cái trạng thái tâm mà bạn hiểu rất là rõ thế nào là tâm định. Đôi khi mình ngồi thiền và mình chú hết vào đối tượng, mình ép tâm mình vào đối tượng, mình cho đó là định, nhưng mà mình thấy một cuối cùng không phải như vậy. Bởi vì tâm định nó phải là một trạng thái thiền tâm. Kusala, kusala là tâm của mình rất là an ổn. Vì vậy đôi khi mình chú tâm nhiều quá, cái đầu mình nó rất khó chịu, thì cái đó là không phải thiền tâm rồi, nó là thuộc về dạng thiền não rồi đấy. Vậy thì là sự định tâm có nghĩa là sao? Tâm mình nó phải yên ổn. Và quý vị tập hoài hoài như thế này, quý vị thấy định tâm không phải là ở trong chỗ trong ngồi, mình ngồi trong tầng thiền này, mình ngồi giờ này qua giờ kia. Khi một cái câu chuyện xảy ra tự nhiên mình có trí tuệ, mình không có phản ứng, tâm mình rất là yên ổn. Vừa bao nhiêu cái sự ồn ào náo nhiệt của thế gian, tâm mình rất là yên ổn. Quý vị đang có định tâm đó, gọi là quý vị hiểu thật sự bằng chuyên qua cái sự thực tập, chuyên qua kinh nghiệm của mình. Hiểu không phải là mình thực tập ở trong thiền viện thôi, mà mình đem ra mình tập ở ngoài đời. Đó, ông thầy thường xuyên của sư ông kể, một năm tôi đi qua bên Mỹ đó, tôi đi xe, một ông sư đóng lái xe, tôi đi từ một cái thành phố này tới thành phố kia ở miền Nam Cali. Thì đi giữa đường, trời, nó lửa cháy. Mà khi mà trên xa lộ mà lửa cháy như vậy là nó chặn hết tất cả xe của ông dắt cho đi qua là lửa nó táp vô là nó làm nguy hiểm. Cảnh sát nó chặn hai bên đường hết. Bởi vì cảnh sát nó chặn đường rồi, khi mà nó chặn đường như vậy á thì thường thường nó chỉ cho mình cái con đường làm nó đi vòng. Ví dụ như khoảng đường từ điểm A tới điểm B nó chặn thì nó nói ở trong máy á, trong radio mình mở ra mình nghe thì nó bảo rồi bây giờ đó tới con đường đó bạn quẹt cái mặt cái trái đi quanh trong Trung Quốc để mà khoa qua phải cái quanh đó rồi đi trở lại cái xa lộ. Thì ông thầy nói lúc bây giờ nó rất là lâu, đi 320 mile tức là khoảng chừng 600-700 cây số vậy đó. Bình thường đi chừng 4 tiếng xa lộ của Mỹ mà chạy nhanh lắm, mà bây giờ đi 3 tiếng rồi mà mới được có chừng khoảng chừng 100 cây số. Thì cái sư ngồi bên cạnh ông bức bội vô cùng, ông vừa lái xe mà ông vừa sân hận. Lúc bây giờ ông thầy cũng ngồi bên cạnh ông nói, chúng ta cứ nhắc cho nó bây giờ đây này, đây là cái lúc mình phải tu. Một đối tượng sân hận ông bức rất là bức xúc, đi chừng vài thước nó đứng, đi chừng vài thước nó đứng, thì mình nghĩ như thế nào? Cứ mỗi lần nó đứng như vậy mình niệm, mình tu và mình quan sát cái tâm của mình. Thì ông thầy nói bây giờ tôi ngồi bên cạnh, tôi tu sư tu đi, thì mỗi lần nó đứng mình quan sát tâm mình. tâm mình nó nói gì, nó bức xúc như thế nào. Cứ mỗi lần nó đứng, mình quan sát tâm của mình. Rồi mỗi lần nó chạy, hoặc giả là người khác họ lấp qua lấp lại, bởi vì kẹt xe mà. Cái tình trạng của cái kẹt xe là họ nghe thấy chỗ nào trống, họ nhặt qua nhặt về, làm mình càng căng thẳng, bực bội hơn nữa. Thì ông nói, cứ mỗi lần như vậy, nó thắng, nó đứng, nó đi, nó đứng, nó đi, nó đứng đi, tâm nó xúc động, nó thích như thế nào, thích không thích như thế nào. Mình quan sát cái thật kỳ. Ông thầy nói, khi tôi về tới cái chỗ, tâm tôi yên hòa rồi. Tâm rất là yên tĩnh. Mà cái ông sư ngồi bên cạnh tôi là nóng này, bực bội, cứ mỗi lần mà tôi nói rồi mà tôi thấy làm như sư tu được, thành ra tôi thôi tôi bỏ, tôi quan sát tâm tôi thôi. Tôi không để ý tới cái người bên cạnh nữa. Thế là cứ mỗi lần cái xe nó đứng lại, hay là nó bắt đầu nó đi, hay là nó đi khúc rồi nó đứng lại, hay nó dừng lại, hay là xe kia nó đâm ngang bên ngược rồi, vậy sư bên này bực bội la lối như thế nào, thì tôi ngồi bên này, tôi quay quan sát lại tâm tôi, một lần nó niềm nó sanh khởi, tôi quan sát, một lần cái niềm sanh khởi, tôi quan sát, tâm cứ rất là yên. Lúc bây giờ tôi nghĩ rằng không phải tôi ngồi ở trên thiền đường, giờ này qua giờ kia mà tâm yên, có tâm định, mà ngay trong khi mà tôi đang sinh hoạt như thế này, tôi có cái chủ định sao. Khi bạn hiểu được bản chất của thiền nào, tham không bao giờ thấy đủ, có bao nhiêu mình cũng thu góp, mình đem về cho mình, không bao giờ mình thấy đầy đủ hết. Khi bạn quan sát, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình nghĩ ngày hôm nay người ta làm cho mình, cho mình một cái món gì ăn ở trai đường chẳng hạn, thế là tâm của mình háo hức, thấy cái món ăn đó là từ xa lắm. Ví dụ cô kia cổ nói con là tàu hụ là con ăn hoài là bởi vì không qua cái tình thiền con mới thấy thiệt mắt đắm mắt mờ mà thấy cái đấm tụ đằng kia là tâm bên này là nó rung, mà tàu hụ có chứ đồng rung, mình ăn bình thường hoài mà khi mà thấy tàu hụ là tâm nó xúc động vô cùng. Thì cô nói là con nhắc con á, là tàu hũ, cái phần tàu hũ rất là ít, bởi vì bên thiền viện á học họ chia làm hai phần, vì nào mà ăn chay họ nấu riêng, vì nào mà ăn mặn họ nấu riêng. Mà cái người nào á mà họ ăn mặn mà thấy mà ăn không được còn nhảy qua họ ăn chay, ngược lại người ăn chay thì ăn chay thôi mà không ăn mặn được. Thành ra cái phần ăn mà dành riêng cho người mà ăn chay không ăn mặn được á, nó rất là hạn chế. Như vì đó cô này cô nói ô tàu hũ ngon quá, nhưng mà mình phải lấy từ từ, tại vì sau lưng của mình vinh đề rất là nhiều, người ta cũng cần như mình nữa. Cô nói như vậy rồi mà tới nơi này, nó gấp rồi nó run, nó muốn lấy hoài, nó bao giờ thấy đủ hết trơn. Đi lấy rồi còn dòm lại qua thì đủ chưa nữa. Nhưng mà vừa dòm lại thì người sao đã đáp tới rồi, thôi cái thôi nó bỏ. Chứ còn không thôi nó đứng loanh quanh một cụ xanh qua xung quanh cái tô tàu hủ. Thì cô nói, con mới kịp nhận ra rằng, cái này là khi mà cái tâm tham nó xanh nó không bao giờ sẽ biết đủ. Mình đã dằn nhắc mình rồi là đừng có lấy quá nhiều, mình phải để cho những cái anh em huynh đệ mình đi tới sau nữa. Nhưng mà rồi mà tới đó là tay nó bật thắng, nó bật làm rất là dị dụng. Thì cô nói khi mà con đem cái tô tàu hụt nó về tới bàn ấy, con vừa đi là nước miếng nước bọt nó chạy rầm rầm rầm, giống người đói tới đây muốn chết rồi, tôi bị gớm thì biết cái người sao mà nó tham lam như vậy á. Mà kỳ tu đó quý vị, khi mà đem tới bàn ấy, nó thích quá cái ăn rồi nè, nuốt không ra, bỏ một miếng là nó hết nuốt rồi, bởi vì cái tâm nó quá khó hết. Thì bây giờ mình hiểu gì trong cái vấn đề này? Khi cái tâm tham cái thanh thời không có cái gì gọi là đủ hết, mình lấy lúc đó là mình no là no, có cái bụng thì nó nhỏ, mà con mắt nó rất là bự. Ta nói cái bụng bằng cái bụng kiến, mà con mắt là to bằng con mắt voi là vậy đó. Mình lấy rồi đó, khi mình lấy xong rồi là tâm mình háo hức, tâm mình háo hức là nó chấn động quá là mình không có làm gì được hết trơn. Thành ra các bạn có thấy không, ông thầy kết luận bằng với tâm tham á, nó dễ chịu á, mà coi trường hợp này nè, nó khóa hút quá đến nỗi mà ăn không nổi, là nuốt không nổi nữa, thì đủ biết khi mà phiền não có mặt không bao giờ có cái lúc khi nào phiền não có mặt luôn luôn có đau khổ. Thì mình bằng hiểu như vậy là bằng hiểu thêm một cái pháp khác nữa. Thì quý vị đang quan sát một chút, bạn thấy rằng khi mà tâm tham nó sanh khởi là lấy bao nhiêu cũng không đủ hết, không vừa hết. Cái bụng của mình lúc đó rất là bự. Khi có tâm sân nó sanh lên, mình không ưa ai hết trơn. Hoặc dạ là khi mà mình chấn tâm mình nó quá chấn động, nó phiền não quá, không có cái gì mà an lạc nữa. Thì tất cả đó là những cái quy luật, những pháp bảo. Các bạn hiểu như vậy thì là bạn đang quan sát một khi. Tâm si che án, do đó mình không thấy được tâm mình tưởng là mình không phiền não, mình tưởng là mình giàu, mình khỏe mạnh, không đau, không chết.
Ông thầy nói người ta nghĩ rằng khi nào mà có tâm si là cái tâm lúc đó nó ù đờ, nó ù lên, nó ù lì, nó đờ đập. Lúc đó là các bạn nó có tâm si, mà thật ra không phải. Có một lần đó, hôm đó thầy nó chưa đi về thì thăm ba Tư. Ba Tư đau rất là nặng, nằm ở trong nhà thương đó, người ta bác sĩ kiếm ra. Ông thầy nói tôi về tôi dòm cái cạnh của ông, là tôi hỏi mấy người anh của tôi đó, mấy anh tôi nói là chắc ba quan nổi. Lúc bây giờ tôi cũng hy tâm tư, tôi nói rằng ôi bố mình là đau cả mấy tháng trời này rồi, chắc là một vài ngày ông chết rồi. Mà đúng như thật vậy, vài ngày sau đó thì ông bố của ông thầy chết. Thì ông nói khi mà tôi nghĩ tới cái câu đó, tự nhiên tôi thấy tâm suy của tôi rất là nặng. Câu cái suy nghĩ vừa bật ra một cái là suy nghĩ chắc chắn nó cái này nói với tâm suy rồi. Mình nói rằng là trong một vài ngày, trong một vài bữa, trong một, có thể một tháng, hai tháng nữa ông là thân cụ, thân sinh tình, ông sống không được, ông sẽ chết. Còn mình thì sao? Lúc đó tâm nhắc liền, nếu mà bước ra đây là bình xe một cái chết thì tính sao? Thật ra mình sẽ đi trước ông ạ. Vì vậy thầy nói, khi mà tôi nói câu đó xong rồi tôi biết tâm nói câu đó là tâm si không. Và ông nói rằng khi mà tôi đi qua bên các xứ Tây Phương mà tôi giải thiền á, thì mấy người học trò mà người Mỹ hay là người Tây, bất cứ người thế nào đó, họ về bên này họ nói rất nhiều về trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ. Họ đi đâu học nói về trí tuệ hết trơn á. Có một cái anh chàng đó là anh nói rất nhiều về trí tuệ. Cái ông thầy nói tôi nhắc anh, anh ngồi xuống đây tôi nhắc anh, khi mình nói tới trí tuệ là mình nói mình biết rồi đó, coi chừng là mình nói với ngạ mà. Mà khi mà có ngạ mà là có tâm si trong đó, như vậy là quý vị đang nói với tâm si đó. Quý vị mờ mắt, quý vị không có ù lì, quý vị rất là tỉnh táo, tâm si nó đứng bên cạnh, nó đang cười quý vị đây. Có rất nhiều chuyện liên quan tới vấn đề phiền não, mà nếu mà chỉ đọc nhiều quá thì chắc là cái chủ đề liên quan tới vấn đề xuất gia chắc là không có tiếp tục được thôi. Thì bây giờ xin tạm để ngưng ở đây, nhưng mà đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện này để quý vị thấy là ông thầy ông quan sát như thế nào. Nguyên cả một cái diễn trình nó xảy ra, ông thầy cũng biết và ông quan sát. Thì cái này người ta thường hỏi ông thầy ấy, là thầy nói chúng tôi phải duy trì chánh niệm cho liên tục, vậy thầy có liên tục không? Thầy là cái người mà tu hành, thầy là cái người mà không phải tu hành nhưng mà thầy là thiền sư, thầy dạy thiền, thầy dặn chúng tôi phải là chánh niệm cho liên tục, vậy cái cá nhân thầy có liên tục không? Thầy nói luôn luôn liên tục, mà cho dù tôi không muốn nữa nó cũng sinh hoạt một cách tự nhiên của nó, tôi không có làm gì được. Mà thiệt ra tôi nói bạn không hiểu đâu, bằng tập đi rồi tự nhiên bạn hiểu cái những gì mà tôi vừa nói. Thì đây là một ví dụ, thầy nói chánh niệm của thầy liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm cho thầy cười hô hố không? Ông thầy này mà khi mà có chuyện thì ông ha 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 ha. Câu trả lời tác ý làm cho tôi bật lên cười. Ông này ông cũng cắt cớ lắm, ông hỏi khi mà ông cười vậy ông có trách nhiệm không? Có trách nhiệm. Thì cái gì làm cho thầy cười? Ông nói tác ý làm cho tôi bật lên cười. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, và đó là cái cố tật của riêng tôi, ai cũng nhận điều đó. Tôi cứ chặt tôi quèo lắm, mà cái này là cái cố tật của tôi. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào giữ được chánh niệm. Nếu bạn không cười được lúc duy trì chánh niệm, điều đó có nghĩa là không phải là niệm, mà thật sự là bạn đang chú tâm một cách quá mạnh vào đối tượng. Nhiều người nói nếu mà mình cười là mình không chánh niệm. Ông thầy ông nói nếu mà như vậy mà nói được như vậy thì có nghĩa là lúc bây giờ bạn không có duy trì chánh niệm, lúc đó bây giờ là cái tâm của mình nó chú hết vào một đối tượng làm cho mình không có cười được. Tôi thú thật bây giờ tôi không cố duy trì chánh niệm, không cần cố ý duy trì chánh niệm gì hết. Cái gì đang xảy ra bên trong chánh niệm thấy hay biết tất cả không có thiếu sót. Tôi nói các bạn không mường tượng ra được chuyện này, tôi chỉ mong rằng bạn tập cho thuần thục đi, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói cái gì. Khi đi dạy bên Mỹ, thiền sinh ở đó cũng nhận xét rằng tính tôi vui, thoải mái, ưa đùa nên rất thích đến hoài với tôi một cách thẳng thắn khi bàn luận Phật pháp. Thầy nói là khi mà tôi qua bên Mỹ, người ta thường nói là ông thầy là vui quá, do đó họ đùng 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 hòa pháo tới, họ bàn luận Phật pháp, họ bàn cả với ông, họ nói tất cả những cái gì mà liên quan tới tâm tư của họ. Bởi vì vậy, do đó mà những cái người thì hành giả Mỹ họ đến họ gặp tôi và họ bàn luận thật là thẳng thắn những cái vấn đề gì họ thắc mắc ở trong tâm. Nếu tôi làm ra vẻ nghiêm nghị, quý vị sẽ thấy căng thẳng và không ai dám hỏi gì hết. Không thể nói, tôi tự nhiên, tôi thoải mái, tôi vui cười với người ta, tự nhiên bao nhiêu cái chuyện ở trong nội tâm của họ bộc lộ cho ra hết trơn, cho mình nghe hết. Thành ra họ tập như thế nào là mình biết hết trơn. Mình mới tới, họ nói rất là hay, rất là giỏi, họ nói họ chánh niệm hoàn toàn, họ thấy toàn chặt tâm này, chặt tâm kia, chặt tâm nọ. Nói một lát, mình thoải mái họ, họ nói ra còn chuyện nào không. Thấy thì thấy rất là nhiều tâm, mà con cái tâm không thấy, đó là thấy cái tâm chuyện nào. Cái tâm háo hức, muốn nói cho thật nhiều, không thấy. Có một hôm qua kia có một hành giả là gặp chị nói háo hức lắm, múa tay múa chân miền méo qua méo lại, mà nói con thấy từng chập tâm một, từng chập nói ghê gớm lắm, mà thiệt ra không thấy gì hết. Đôi khi quý vị thấy cho người khác truyền pháp mình học hỏi được rất nhiều từ người khác đấy. Như vậy câu hỏi tiếp, như vậy lúc nào thầy cũng thích sự thoải mái, sự thư giãn phải không? Đúng ra phải nói rằng là cô không kiểm soát một cái gì hết. Thì vì hành giả nó hỏi như vậy là ông thích thoải mái, ông thích thư giãn, ông không dám, ông không muốn làm cái bộ điều khó khăn. Ông nói đúng ra là tôi không có kiểm soát cái gì hết. Trước mặt hành giả thường sinh hay Phật tử, tôi cũng không muốn thu thúc làm ra vẻ nghiêm trang thanh tịnh. Làm thế tôi cảm thấy tâm tư nó mệt mỏi quá, quá mệt mệt. Một đôi khi cho tiền pháp, đời sư trí dục dịch những câu hỏi dài lê thê lằng thầm những tâm sự u uất của hành giả. Tôi nằm dài trên ghế giả bộ lim dim nằm ngủ. Đó lúc bây giờ tôi thư giãn. Ông nói tôi nằm trên ghế thì bao tôi ngủ. Ông thầy đâu sử dụng, không nói. Bà này bà kể xong 15 phút rồi mà chưa xong cái chuyện mà bà u út. Thế bà khóc tới khóc lui tôi cũng biết làm sao nữa. Thôi tôi nằm dài trên ghế thì nằm yên cho yên cho rồi. Con người nói ông thầy khóc chỗ khò chết. Bồ thầy cái thời người ta dần thế sao? Ôi người ta nghĩ chuyện gì cái chuyện của họ thôi. Dần làm cái gì? Khi nghe hành giả truyền pháp thì những cái chuyện muốn cười bệ bùng là bên trong tác ý sanh lên mạnh, bắp thịt và da mặt tôi căng, tiếng cười bung ra như một cái lời so. Tôi biết tất cả nhưng tôi không kiểm soát được gì hết. Đó hồi nãy hỏi cái gì làm cho thầy cười chẳng trả lời đó. Khi nghe một câu chuyện muốn cười bệ bùng, thế là bên trong tác ý sanh lên rất là mạnh, bắp thịt và da mặt của tôi căng ra và tiếng cười bung ra như một cái lò so, hoặc như một cái viên đạn khoác ra phải nòng, bùm, tôi kiểm soát không được gì hết, tôi để yên cho nó. Thế còn lúc chưa xuất gia thì sao? Tánh thầy như thế nào? Vâng, lúc xuất gia tôi cũng thế. Tuy nhiên lúc chưa xuất gia, tôi nhắc nhở với các bạn, tôi trải qua một giai đoạn mà tâm tôi rất là căng thẳng. Không thể nói hồi chưa mà chưa xuất gia tôi mới chặt người ta quá trình quá trình. Mà khi mà tôi bắt đầu biết tu rồi đó, tâm tôi rất là căng thẳng. Như vậy là quý vị thấy ông thầy đã trải qua nhiều cái kinh nghiệm lắm, chứ không phải là ông luôn luôn là thoải mái vui cười. Ông nói hồi xưa đó, ở ngoài trời là tôi buôn bán ngoài trời là tôi là cái thằng là cái vầy số 1. Tôi đi chặt phá hết tất cả mọi người. Người ta thấy tôi tới là ta bỏ tay chạy. Tôi biết chặt ai hết thì chặt mấy ông ăn mày. Quỳ tới đến mức như vậy đó. Nhưng mà ông nói khi mà tôi vô tu, tự nhiên tâm tôi rất là căng thẳng. Nghe quý vị nghe ông nói này. Khi lúc chưa xuất gia, tôi trải qua một giai đoạn tâm rất căng thẳng. Lúc bây giờ là biết tập rồi đây. Biết tập thiền thì tự nhiên tâm rất là căng thẳng. Mặt mày luôn luôn nghiêm nghị, không muốn cười, muốn nói với ai hết. Ngay cả vợ tôi cũng không thèm để ý nữa. Tâm tôi quá căng vì chú tâm quá nhiều. Sau này tôi hiểu là lúc đó tôi làm khai quá. Gia đình tôi sợ hãi nên đến thưa với Hòa Thượng Thiếu Minh. Không biết cái thằng này nó điên khùng như thế nào, thưa Hòa Thượng. Đó, mấy ông anh á, ông thờ quá, ông thấy ông thầy sao mà căng thẳng quá. Rồi hồi trước thì vui vẻ thì thoải mái thì nhẹ nhàng, mà bây giờ sao mà thấy căng thẳng quá. Bà xã ông nói ông cũng thèm để ý tới nữa. Thế tới thưa với Hòa Thượng nói bây giờ cái ông đó bây giờ cái thằng đó bây giờ nó bất bình thường quá, không biết làm sao. Hòa Thượng mới trả lời, Hòa Thượng nói à, chú ấy đang tập thiền nên như vậy đó, về sau sẽ lấy lại quân bình, nó cũng là một con người như mọi người thôi. Hòa Thượng mới nhắn người trong gia đình nói ôi, nó đang tập thiền đó. Tức là Hòa Thượng hiểu rằng là cái con người mình đó, nó lắc như cái quả lắc. Khi thì nó vui cười chơi giỡn, bây giờ nó tu tự nhiên nó trở thành trang nghiêm. Hai cái thái cực. Và cuối cùng tới một thời gian nào đó mình sẽ trở lại cái bản chất bình thường của mình là vui vẻ, bình thường, hòa ái với tất cả mọi người. Lúc bây giờ quý vị ở trung đạo. Và Hòa Thượng nhắc rằng nó cũng như tất cả mọi người thôi, nó làm trang nghiêm làm chút vậy thôi, chứ còn thiệt ra nó không làm được lâu đâu. Thế nào nó cũng bể à.
Nhờ đi vào hai thái cực, một đằng là vui chơi, phá phách, một đằng là trang nghiêm, cứng ngắc, tôi mới hiểu thế nào là trung đạo, thế nào là trạng thái quân bình. Thầy nói bây giờ tôi không còn cố gắng chánh niệm, nhưng chánh niệm vẫn có với tôi. Cho dù tôi muốn chánh niệm hay không, chớ chánh niệm trở thành một bản chất tự nhiên luôn luôn có mặt trong tâm tôi. Thầy nói bây giờ tôi không có cố gắng chánh niệm được. Bởi vì trong cái dịch trình tu tập tôi duy trì chánh niệm rất là liên tục. Bây giờ chánh niệm nó trở thành cái thói quen thứ hai của tôi. Tôi không cần phải chánh niệm gì hết trơn, chánh niệm tới tự động. Ông thầy đi giặt lúc khi là ngay cả khi mà tôi té cái chuột chung về, tôi thấy rõ ràng cả một cái diệt trình nó đang xảy ra. Cái đó là quán pháp niệm xứ đó quý vị. Ông thấy rõ ràng, ông bước đi nè, tự nhiên mưa tới nè, mắt mờ nè. Khi mắt mờ rồi đó, thì cái bước chân đi á, nó bắt đầu nó có cái sự sai trái. Nghĩa là sao? Ông nói khi chân trái tôi bước xuống, đúng vào cái chỗ đất mềm, tôi biết mất thăng bằng rồi. Con mắt nó thấy một cái điểm, nó tưởng là cái điểm cứng, mà thật ra khi mình chân để tới vô là nó biết mềm rồi. Nhưng mà quá trễ, khi mà nó mềm rồi là tự nhiên nó mất quân bình. Mà nó mất quân bình là anh thấy cái sức nặng nó hướng, nó nằm qua bên cái chân trái, là lúc đó ở trong đống bùn. Người đột nhiên qua một bên là anh thấy bật dậy ra bên sau té. Ông ấy tôi thấy ngay từ đầu cho tới cuối rõ ràng như vậy. Nhưng mà tôi kiểm soát được. Tôi đang đi dậy cho thấy trời mưa, cái nhìn của tôi bắt đầu mờ rồi, mắt tôi yếu không thấy đường, nước mưa nó vô trong tiếng đầy, tôi không thấy đường. Thì tôi thấy có một cái chỗ mà tâm của tôi nó nghĩ rằng cái chỗ nó cứng, khi mà cái chân tôi bôn qua đó là tôi biết nó mềm, mà khi mà nó mềm là nó mất quân bình, mà khi mà nó mất quân bình tất cả các sức nặng đều nằm qua đến cái chỗ và các chân mà đụng vào đống bùn, khi mà đụng vào như vậy nó mất thăng bằng thì người ta té ra như sao. Thì tôi thấy nguyên tại diện trình sinh học của thân tâm như vậy. Thì quý vị nhớ cái này là quan pháp niệm xứ. Thế vậy thì trở lại cái vấn đề quan pháp niệm xứ, mình thấy rằng không phải tự nhiên mình hiểu thế nào là quan pháp niệm xứ, ngoài trừ trường hợp mình trí tuệ như các vị hồi xưa Đức Phật còn tại thế. Còn bình thường thì mình khó thấy, mình khó hiểu lắm. Mình phải tập, mình phải quan sát rất là nhiều, và sau nhiều năm nhiều lần quan sát chánh niệm mình liên tục, mình hiểu thế nào là quan pháp niệm xứ. Nhưng mà ngay cả cái chiều mà mình tập một ngày như thế này, mình quán hoài, mình quan sát hoài, cứ khi mình cũng hiểu được nữa. Ví dụ như suy thường hóa với quý vị hiểu, quý vị quan, quý vị ngồi thiền, quý vị thấy một tâm suy nghĩ sanh khởi, hành giả thấy tâm suy nghĩ sanh khởi, hành giả quán nó, quan sát nó, ghi nhận nó, hay biết nó, thì tự nhiên đây là những cái suy nghĩ thô tạc, hành giả trở lại cái cảm giác của mình hay là trở lại hơi thở của mình, rồi một cái niềm suy nghĩ khác nó sanh khởi nữa. Hành giả ghi nhận được suy nghĩ tắt, hành giả trở lại cái hơi thở của mình, hoặc rơi mù hoặc rơi bụng. Chứ quý vị thấy suy nghĩ tới liên miên và không đầu không đuôi, nó ngớ ngang ngớ ngẩn, đôi khi có những cái suy nghĩ rất là bày bàn rồi, nhưng mà nó tới ai xử lý nó, không ai xử lý hết. Ngồi hôm nay thì nghĩ cái chuyện này rồi chút xíu nghĩ chuyện khác, nghĩ chuyện khác, nghĩ tới nghĩ quanh nghĩ về, chuyện vui quá nó chuyện buồn quá, mà toàn là cái chuyện gì đâu không ạ. Lúc bây giờ tự nhiên các bạn nhớ hiểu rằng được, ô cái này không ai xử lý hết đó, bắt đầu mình hiểu thế nào là vô ngã. Thì lúc bây giờ bạn đang quán pháp niệm xứ. Còn 4-5 bài nữa cũng nói về quán pháp niệm xứ, nhưng mà như sư nói là sư phải trở lại cái đề tài xuất gia với tại gia. Vì vậy xin chấm dứt tạm thời cái phần này, bây giờ mình chuyển qua cái đề tài khác nói về vấn đề xuất gia. Câu hỏi như thế này: thưa thầy, tôi là cái người ở ngoài đời đi làm đi lùng. Cô này là một nhân viên của cái bộ xã hội ở bên Mỹ. Cô cái công chuyện của cô là cô làm xã hội. Trong trường hợp mà có một gia đình nào mà có con có cái mà bị thiếu thốn về vấn đề vật chất rồi này, thì là cô tới cô gặp cái gia đình đó, cô tiếp cận với cái gia đình đó, cô coi thử là cái gia đình đó họ gặp những cái khó khăn nào, bởi vì họ làm một cái tờ đơn họ gửi cho cái bộ xã hội, cho cái phần vụ xã hội của cái thành phố đó, và họ xin tiền chẳng hạn. Thì cô có nhiệm vụ cô tiếp cận với người này và cô quan sát để cô xem thử đúng thực sự là họ có cái nhu cầu đó không. Cô chỉ làm cái việc đó thôi, còn cái phần mà giấy tờ sổ sách là có một cái ban khác họ làm. Thì cô nói rằng lúc đầu á, là cái chuyện con làm á, thì con rất là thích thú, bởi vì con được nói chuyện với người này người kia, nhưng mà con làm chắc con chán quá. Bởi khi mà những cái người này mà khi mà mình tới là họ than vãn một cái chuyện, cũng giống như hành giả than chuyện đau với thiền sư vậy.
hóa hết chuyện này tới chuyện kia. Cô nói trong khi mà ta trình bày như vậy là mình phải thật sự im lặng để mình lắng nghe qua sự họ nói có thật không, và có những cái mà gọi là cái phần hướng dẫn dành riêng cho những cái người cán bộ xã hội này để họ hỏi và họ kiếm ra là cái nhu cầu thật sự người này, có những cái câu hỏi mà hỏi sắp tới chẳng hạn, hoặc giả học cái cách thức mà họ hỏi cái người mà xin cái vấn đề mà trợ cấp xã hội đó, ví dụ chẳng hạn như bài dạy đi qua mấy cái phòng ngủ qua thì như thế nào chẳng hạn, thì trong khi mà cái người mà chủ nhà mà đang dạy đi như vậy, cái tâm của họ đang muốn chỉ cái phòng ngủ, họ quên, họ không cẩn thận, lúc bây giờ đặt một cái câu hỏi tức thì liền hỏi ông chồng bà làm cái gì, lúc khi họ kêu tay thì họ nói là họ độc thân không có chồng, mà thiệt là họ có chồng, có gọi là một người bạn trai đó chẳng hạn. Mà khi mà cái người nữ mà không có chồng mà có một người bạn trai đó, nó phải kiếm ra được cái người bạn trai này làm cái gì, rồi bắt ông bạn trai đó. Đó, nếu mà có ông bạn trai là ông bạn trai nó giúp đó. Ví dụ như vậy, cái sư không có biết là cái luật xã hội như thế nào, nhưng mà mình nói một cái ví dụ như vậy. Thì cô này cô nói là cô chán quá, con đi làm đi lùng có tiền có bạc. Lúc đầu thì làm câu chuyện rất là vui, nhưng mà từ từ rồi thấy nó chán nản quá khổ. Tôi đang lập sự kiếm cái câu hỏi thì quý vị nghe cô nói cái gì. Quý vị chờ một chút, đèn tối quá sư cũng thấy được. Đèn số 9 8 9 324. Đèn. Con ở ngoài đời thấy đi làm mệt mỏi, chán nản, không thích thú. Đi làm có tiền rồi về mua nhà, mua cửa, mua xe, lập gia đình. Con sẽ như tất cả mọi người, khi đi làm thì con có tiền. Mà con có tiền bên Mỹ con làm gì? Con đi mua cái nhà. Mua cái nhà dạ là con đặt cọc, con mua chiếc xe mới, hoặc là con mua mấy cái đồ trong gia đình của nhà con. Thật ra bên Mỹ họ không có cần nhiều những cái đồ mà kêu bằng là máy nóng máy lạnh hay tủ lạnh rồi vậy, vô một cái nhà là tự nhiên những cái đồ thiết bị nó có sẵn thôi. Nhưng mà họ cần tiền để họ mua một chiếc xe mới chẳng hạn, xe cũ nó hư rồi, bây giờ cần tiền mua chiếc xe mới, bỏ tiền xuống. Ví dụ chẳng hạn như chiếc xe nó 25-26 ngàn đô chẳng hạn, thì mình bỏ xuống 10%, 2-3 ngàn đô chẳng hạn, rồi bắt đầu sau đó mình trả góp. Rồi đi làm có tiền để mua cái nhà. Đôi khi mình đi ở mua cái căn hộ á, thì cái số tiền mình trả ví dụ như 700 đô một tháng, nhưng mà bây giờ mua cái nhà thì mình trả 1 ngàn. Nhưng mà sau 2-30 năm thì cái căn hộ, cái nhà nó thuộc về mình đó. Họ muốn mua cái nhà, mua xe, rồi sau đó có nhà có xe rồi làm gì, con lập gia đình. Bằng rồn với những công chuyện không đâu vào đâu. Đôi khi con nghĩ chuyện tào lao quá, mua nhà mua xe nó trả nợ, đi làm lùng cuộc đời nó làm như nó có ý nghĩa, bần cuồng và những cái chuyện không đâu vào đâu là làm như cái cuộc đời nó có ý nghĩa gì hết. Sáng sớm thức dậy đi làm xong việc có tiền, tháng trả tiền xe trả tiền nhà, đi chơi chút này chút kia chút, nó không có hứng thú gì nữa, bần rồn và những chuyện không đâu vào đâu. Thế là tâm con muốn đi tu, nhưng mà đi tu cũng gặp khó khăn quá nên nó cứ lượn lự. Khó khăn là khó khăn sao này? Bây giờ mời quý vị nghe cái khó khăn. Con đọc kinh và nghe thầy giảng đời sống xuất gia rất là lý tưởng, nên con quyết định xuất gia. Bởi vì cuộc sống bên ngoài nhiều bần rồn, nhiều khó khăn quá, không làm sao thiền tập được. Hồi nãy cô kia thì cô nói đời sống bên ngoài nó mệt mỏi, nó chán nản. Vì này đó, đời sống bên ngoài nó bần rồn quá, nó lo được cái chuyện. Vì vậy con tu niệm được, không có thì giờ tu niệm. Vì vậy khi mà nghe thầy nói về vấn đề xuất gia, con cũng rất là thích. Nhưng khi vô chùa cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn về cái gì đây? Khó khăn về y á. Y nó mặc cái tuột lên tuột xuống hoài. Y bát là tất cả mọi người ta đi đều, còn mình phải sao mà cứ thể là tay mà cầm bát, tay khác thì ôm cái y ở trong thôi, nó tuột cái xà lông xuống, là bởi vì cái thắt lưng nó cái cột. Quý vị tưởng tượng là Phật tử đứng đó mà mình cái y rồi của mình nó cứ muốn tuột lên tuột xuống, nó khổ sở biết chừng nào. Khó khăn vì y áo, khó khăn vì giới luật. Bên Myanmar, sư này xuất gia bên Myanmar, qua tới Myanmar là giới luật người ta rất khắc khe. Do đó con cảm thấy bức xúc quá. Rồi bây giờ con gặp khó khăn với liên hệ với gia đình của con. Có một đứa con mà nó ở bên Úc á, bây giờ đi qua gặp nó rồi sao đây?
nó hoài bình sư thì không được, mà nó hoài bằng cha thì không được. Nó hoài bằng cha mình muốn nó bắt hoài bằng sư, nó bằng hoài bằng sư thì nó không quen. Ở bên Úc á, thì là người ta có cái thói quen là ta gặp nhau thì ta ôm ta hung, mình không sư sao nó hung được. Rồi qua bên đó nó lành quá, mình mặc xà rong cái gió tuôn vô là làm sao đây có mặc quần có được không. Ôi cha ơi nó khổ. Thì đi vô trong chùa đó toàn là phiền nặng đó. Ở trong chùa sao toàn nhiều chuyện phiền nặng không à? Giao tiếp cũng phiền nặng, không giao tiếp cũng phiền nặng, ăn cũng phiền nặng, nói cũng phiền nặng, quen với người ta cũng phiền nặng, mà không quen người ta mình gặp chuyện khó khăn. Này. Dù đã quyết định tu luôn vì là xuất gia rồi đó, mới than thở với cái sự khó khăn mà trong khi mà sống với hội chúng ở trong chùa, hay là trong cái mối liên hệ của mình với những người xung quanh là nói bây giờ con xuất gia rồi đó sư ạ, con đã quyết định tu rồi đó, nhưng mà thỉnh thoảng có những câu hỏi, những vấn đề nó xuất hiện, suy nghĩ có kiếm không thấy lối ra. Thưa thầy, có một giải pháp trung đạo nào cho vấn đề của con không? Vậy giải pháp trung đạo là giữa đường ôm, muốn ôm cả hai thứ, một thương con gái, một hung con gái, nhưng mà không biết làm sao mà hung cho đừng có phạm giới. Hoại sư ở bên Mỹ, sư có bao giờ sư mặc cái đồ thể thao sư đồ? Chắc là có chứ. Bên Mỹ đó họ đâu có để ý gì, mình mặc y mà đi ra ngoài đường họ để ý rất là nhiều, nhưng mà khi mà mặc đồ thể thao mà đi bộ đường xa không ai để ý mình thì ai chứ. Rồi mặc bên Mỹ đôi khi có những cái bụi nó rất là lành, mình mặc y chịu sao nổi, phải mặc quần thôi. Ông nói ủa vậy đó hả, tôi tưởng là mình nếu mình mặc quần là chắc không chịu. Tôi nói thì khi chịu lành được thì đừng mặc quần, cái đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Có một năm quý vị thì đi dự một cái khóa thiền ở bên Mỹ đó. Cái khóa thiền nó tổ chức ở trong một cái trại hè. Cái chỗ đó là nó gần tới gần 1 hecta, nó rất là lớn. Cỡ vừa trong đó đi chơi được, nó có hồ, có đủ thứ, cái cảnh rất là thiên nhiên. Nhưng mà nó nằm ở trên một cái tiểu bang mà sa mạc, rất là khô cằn. Vì vậy cái rừng thông đó người ta rất là quý. Trong một cái sa mạc thì một cái khu vực đó tự nhiên thông nó mọc rất là đẹp, có suối nước rồi nữa. Do đó mà nó biến trở thành công viên quốc gia, không có cho ai phá khách trong đó, và chỉ có ở đó là chỉ có những cái người mà họ tổ chức những cái khóa cho huấn luyện hướng đạo, hay là trẻ em nó đi dự các mùa hè thì nó vào đó. Và cái quy luật rất là khắc khe, là bởi vì đốt cài hay là làm cái gì mà có lửa là không chịu. Mà quý vị biết cái chỗ đó là tại vì nó ở sa mạc rất là lạnh, ban đêm rất là lạnh khủng khiếp lắm. Thì sư lúc đó mới xuất gia được có khoảng chừng, đoán là khoảng chừng 1 năm mà. Thì nghe hòa thượng Upanjita là một hòa thượng bên Ma rất là nổi tiếng, về đó mở khóa thiền 56 ngày đó. Và cái mà đầu tiên mà sư nghe là có một khóa thiền của ngài hòa thượng mà cài miệng mà ở một cái chỗ mà đẹp như vậy ấy, thì sư rất là thích đi. Cái việc đầu tiên quý vị biết sư gọi điện thoại cho cái người mà liên lạc viên để cho hỏi coi thử là tôi là một vị sư, tôi muốn đi khóa thiền, là cô đó có mở đầu cô nói sư còn ngàn đô học. Chờ câu liền, sư có 1.000 đô không? Khóa thiền 56 ngày, một ngày bao nhiêu đô đó là đúng khóa thiền là sư được trả, đúng 1.000 đô. Nói là tôi sư là bớt. Không. Giống nhau hết, tụ giống nhau hết. Mà nó lạnh khủng khiếp, sư đâu có biết. Sư cứ nghe là cái này nó trong sa bạc, sư đâu có sa bạc tầng tân giống vậy nè. Trời ơi, nó lạnh. Rồi. Cái thiền đường á nó cũng cỡ bự như thế này mà nó hình bầu dục quý vị. Cái trước mặt nó có cái sân khấu, sự tóc lên cái sân khấu, sự ngồi sau cái bức màn á, sự trùng, sự lấy cái màn kéo quý vị, trùng đầu cho nó bớt lạnh, cho nó lạnh quá, nó run quá. Họ biết họ đem đồ đủ qua, họ mặc quần mà còn mình mặc xà lông không, ô trời gió nó tuôn vô. Cái sự lạnh quá thì không có khó khăn thiền được. Cái sư mới là liên hệ với văn phòng, thì cái ông kia ông cho sư mượn một cái áo ấm, quý vị, cái áo ấm mà có cái cổ dài vậy này đó. Mà cái ông đó xưa là cái kích của sư là cái kích nhỏ, có 3 kích, kích nhỏ, kích vừa, kích lớn, và ông cái bằng đài lớn. Trời ơi, sư lồi trong đó, nhưng bây giờ lạnh quá làm sao. Thành ra sư cũng ra sư mà thằng cũng ra thằng, họ dòm mình hổng biết cái người nào này. Nhưng mà bây giờ lạnh quá làm sao? Thì quý vị bước ra ngoài, mình đi dép không được lạnh nữa, mượn cái đôi bốt nó lên tới đầu gối luôn, mà đôi bốt câu cá, đôi bốt câu cá nó lên tới cái bắp dế của mình, thì cũng mát tài. thì đùng đưa cái gì làm cái đó.
Ôi chầm, mình cái bậc thằng ra thằng, ông ra ông, sư ra sư, thầy ra thầy. Sư mới gặp ngài hòa thượng Upandita, sư mới thưa với ngài một câu: sư hòa và bạch ngài, ngài hoan hỷ, ngài ngài cho phép con là mặc cái đồ đó cho con hành quá, con chịu không nổi. Hòa thượng cũng run lắm, nhưng hòa thượng là được cái quy chế thiền sư, thật ra hòa thượng ở trong phòng ấm, do đó hòa thượng có đi ra đâu, hòa thượng chỉ trùm cái mền nhỏ nhỏ là hòa thượng đủ ấm rồi, còn mình là phải đi ra ngoài, mình phải đi kinh hành, mình phải ngồi cái chỗ mà lầm gió nữa. Hòa thượng trả lời câu rất là hay, quý vị, lúc bây giờ sư nhớ rồi. Hòa thượng hỏi: sư là say gì thì khu? Sư nói: dạ con thì khu được bao lâu rồi? Khoảng chừng được 5 trở lại. Thì con biết bao nhiêu giới? Sư phải là dư bao nhiêu giới? 227 giới. Ông nói: ủa, 227 giới, tôi còn 227 giới, mắc mới chỉ tới 9 túi. Trời ơi, mình xin ông mặc cái áo mà ngày là thùng thùng phình phình để mình trùm cái đầu mình đi cho ấm. Ông nói vậy, ông mắc mới chỉ 9 túi, ông xin Phật á. Chứ tôi còn 227 giới, chưa 227 giới. Nhưng mà ngài nói thêm một câu nữa, ngài nói: nhưng mà bây giờ sư hỏi, đặt cái câu hỏi này. Sư đặt cái câu hỏi: vậy chứ sư mặc cái áo này để làm gì? Sư mang cái đôi ục này để làm gì? Có phải là đi sư đi khoe để cho người ta thấy sư đẹp không? Thầy nói là sư giống ai hết trơn sao đẹp được. Sư mặc cái này mục đích để che nắng, che nóng, che lạnh, trừ sự bụi mỏng, nắng gió, nắng nhỏ, nắng lớn. Đúng là cái lời mình nói mỗi khi mình mặc y phục. Chứ mắc mới chứ sư mắc cờ, mà sư lại chứ tối. Hoặc hiện như vậy là quý vị hiện rất là trí tuệ. Tôi mặc cái y phục này không phải để khoe khoang, không phải để cho mọi người thấy rằng tôi đẹp, mà thiệt ra có đẹp gì đâu. Rồi tôi mặc cái này để cho bớt cái cân nặng, để cho có thể tu niệm được. Thì nếu mà quý vị làm trong cái tinh thần đó là không sao hết, cứ việc tiếp tục đi. Bữa đó quý vị biết, xin thú thiệt quý vị, sư đạt quá, bao nhiêu y áo thì lột hết, mặc cái quần cho ấm luôn. Ông đã chấp cần thanh là mình làm láng luôn. Thấy quý vị thấy có khi nó vậy đó. Quý vị này cũng hỏi sư vậy, hỏi sư ở bên chỗ bên Mỹ đó. Sư có mặc, sư mặc đồ thể thao để sư đi bộ, sư nó có chứ. Mà sư cũng sờ phàm dữ luôn. Tôi nói bên đó đâu có ai thấy gì đâu. Mà tôi mặc y đó, thứ nhất là họ đi theo mấy bà ông hỏi: ông là cái gì mà sao ông thấy mặc cái ra mà ra chạy giường. Cái y mình nó giống cái ra chạy giường. Nó sao ông mặc áo mà mặc cái ra chạy giường. Ôi trời ơi, nó khổ. Đầu này cào là không biết cái cào già. Mình cào đầu mà hoại, cào thiệt cái cào già, hay là mình cào chơi một chút rồi mình để bọc tóc, hay là cào luôn. Có một cái thứ ba nữa mà rất là khó, là chót luôn. Không có được, sao mà cà rống. Mà cái này cũng phải chứ nó chơi nha, vì hòa thượng Myanmar là bị chót luôn. Mà vô nhà thương là tại vì mặc rốt, mặc y đó quý vị. Thôi mặc cái quần cho yên cho nó. Bây giờ trở lại cái câu này. Bây giờ tôi xuất gia rồi đó, nhưng mà tôi khó khăn quá, bây giờ thầy giúp chúng tôi được không? Cho tôi một cái giải pháp nào trung dung để tôi giải quyết cái khó khăn của tôi không? Thầy bảo vậy, thầy trả lời: đừng vội vã quyết định một điều gì hết, hãy để cho tâm, chứ không phải để cho hành giả xử lý vấn đề. Ông nói: đừng có vội. Bây giờ sư xuất gia rồi nè, sư bây giờ tâm của sư nó bức xúc, bực bội về vấn đề y á, vấn đề dư lực, vấn đề liên hệ tới bà con thân bằng quen thuộc, vấn đề mà khó khăn đối với hội chúng. Okay, để câu chuyện nó vận hành, đừng có can thiệp, đừng có nó, để cho tâm chứ không phải hành giả xử lý vấn đề. Đừng theo quan kiến có rằng đó là tôi chọn lừa xuất gia suốt đời. Ông cái câu hỏi ông là con đã quyết định tu xuất gia suốt đời, mà bây giờ cái tâm của con nó căng trở quá, nó hoại chuyện này chuyện kia. Ông thầy nói: đừng có quyết định, để cho tâm nó quyết định cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì hiện mà khó khăn như vậy thì tâm nó nói cái gì? Nó chịu không nổi nữa. Nếu chịu không nổi thì mình rá. Hãy để cho tâm quyết định, chứ hành giả đừng quyết định. Tôi đừng có áp đặt tâm của mình, nói rằng mình đã lừa con vô đường này rồi mình đi ra nữa, thì nó quê quá, hay là nó làm cái sự thất bại. Đừng làm cái chuyện đó, đừng có áp đặt cái quan kiến đó. Đừng có nói rằng tôi đã hứa tôi sẽ ra suốt đời, bây giờ tôi phải đi luôn, còn không nữa thì đi ra thì quê lắm. Một mặt khác, hãy xem tâm phản ứng, học để quay tâm nói gì, đối kháng như thế nào với giới luật và y áo. Bây giờ từ trước giờ, sư ở ngoài đời sư mặc quần không thôi, nó thoải mái, nó gọn gàng, và bây giờ vô đây thì mặc y, nó sụt sà sụt sịt. Thì bây giờ đó, mình quan sát cái tâm mình nó bất xúc bực bội như thế nào. Các vị này nói với sư rằng, con mặc y mà sao mà y miếng điện Myanmar nó lớn quá, con mà mặc một cái nó lên tới được cẳng cổ luôn, cái y nó dài quá luôn. Rồi bây giờ nó lên cái cẳng cổ làm sao cuồng giống cái nùi cái giò heo vậy quý vị, ngang bụng á, ông bực bội khó chịu, nó tụt tới tụt lui. Rồi đi lên cầu thang, đi lên xuống cầu thang đó, cái y nó lùng thùng, ông cứ đạp cái y hoài, mà đạp thì nó tuột cái bít cái dây lưng quần ra, cái thắt lưng á, bực bội khó chịu cằn nhằn. Đó thì ông thầy nói quan sát cái tâm khó chịu của mình, lúc mà tâm nó khó chịu thanh thật quan sát nó, đây là cái cơ hội tốt để cho mình quan sát cái phản ứng cái tâm khó chịu của mình trước y áo giới luật và cái sự giao tiếp. Mục tiêu ước muốn thành một vị thị khu suốt đời không ra trở lại tôi cũng có trong tâm, nhưng hỏi tôi rằng còn tiếp tục tôi tu đến bao lâu nữa thì câu trả lời rằng tôi không có biết. Nếu mà chưa nghĩ rằng tôi sẽ tu suốt đời thì tôi cũng thế, trong tâm tôi cũng nguyện, tôi cũng mong rằng tôi sẽ tu suốt đời, bởi vì tôi thấy được cái sự lợi ích của cái đời sống xuất gia, do đó tôi mới bỏ gia đình của tôi vô đây tu. Cái chuyện đó là tôi sẽ nghĩ chắc chắn rồi, tôi cũng nghĩ như sư vậy. Nhưng mà hỏi rằng là tôi còn tiếp tục bao lâu nữa trong con đường tu niệm này, tôi phải trả lời tôi không biết. Hỏi tôi còn xuất gia bao lâu nữa, tôi còn cạo tập đầu, tôi còn mặc y, tôi còn ở trong chùa, tôi còn giữ 207 giới, hỏi tu đến bao lâu nữa thì tôi không biết được. Tôi muốn tu suốt đời ghê lắm, nhưng những điều kiện thực tại của cuộc sống nào ai biết trước được, nên không dám nói gì hết, nói một cách chắc chắn gì cả. Tôi thì tôi thích tu suốt đời, ý nguyện của tôi như vậy, ước muốn của tôi như vậy, nhưng mà tôi không dám nói, là bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh, cái thực tế của đời sống thay đổi hoàn, không ai biết trước được cái chuyện gì, nên tôi không dám nói một cách gì, một cách chắc chắn gì hết. Vì vậy khi bạn hỏi, tôi không dám nói gì hết, tôi nói tôi không biết thôi. Cho đến sao tôi, mục tiêu, lý tưởng và một chuyện, làm được hay không là một cái chuyện khác. Đặt cho mình trước một mục tiêu và làm mọi cách để thực hiện điều này cho được sẽ làm cho mình cảm thấy bức xúc và đau khổ. Đau khổ cho mình mà đau khổ cho người khác nữa. Mình đã nói với bà con thân bằng chứng thuộc rằng mình đi tu, mà bây giờ mình bỏ mình đi ra, ô cái đó là cái sự thất bại. Mình nói vậy là tiền hậu bất nhất. Mình nói vậy là con cái nó khinh thường mình, bạn bè nó coi thường, nó rẻ đúng mình. Đó, mình áp đặt cho tâm mình những cái đó là mình sẽ làm khổ mình. Rồi mình làm khổ mình, rồi mình làm khổ người nữa. Bây giờ con á, nó muốn mình đi qua thăm nó, để đó là tự nhiên từ từ để tới. Sau cái buổi mà thực tập ở bên Myanmar, là chị này muốn đi qua thăm đứa con ở bên Úc á. Rồi bây giờ đi qua bên đó là làm sao? Nó xuống máy bay rồi nó ôm, nó hung mình rồi mình tính sao đây? Rồi đi chơi, ăn uống với nó dắt dần dắt đi qua phòng trà, ca nhạc, đi ban đêm lại các cái hội quán Việt Nam rồi vậy đó. Toàn là chuyện ăn chơi du hít, bởi vì nó nghĩ rằng là bố ở bên Việt Nam lâu lâu qua thì dắt lên cái này cho con, cho biết một chút sinh hoạt ở bên Úc chẳng hạn. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường ngoài đời, nhưng mà bây giờ mình xuất gia rồi mình ra mình làm. Cứ trăn trở như vậy hoài, mà không biết cái đã đi được chưa nè. Mà cứ khó chịu, bực bội, bức xúc hoài. Thì ông thầy cũng nhắc, đặt cho mình trước một mục tiêu và làm mọi cách để thực hiện cho bằng được cái mục tiêu ấy sẽ làm cho mình và cho người khác khổ. Tu được ngày nào hay ngày ấy, sống trong hiện tại sẽ làm cho tâm bớt căng thẳng. Bây giờ mình sống trong hiện tại này, bây giờ mình đang ở Nhiên Na, mình đang tu niệm, mình cứ việc tu niệm. Câu chuyện gì nó xảy ra sau cái khóa thiền, sau cái buổi kỳ ăn cư giật phạt, cái chuyện tệ đó mình không có xử lý được, mình không có làm gì được. Để yên lắm quên đi, tới đó rồi thể. Hãy để tới đó cho cái tâm của mình nó vận hành, nó quay cái vấn đề như thế nào. Biết đâu rằng là đôi khi mình tới đó, đôi khi con cái của mình nó đổi ý, nó kính trọng mình, rồi nó đối xử mình như một nhà tu, biết đâu được. Câu chuyện gì xảy ra mình đâu có nắm chắc đâu mà mình dám nói trước. Gia đình tôi vẫn thường hỏi tôi sẽ tu luôn hay cởi áo trở về với gia đình. Tôi trả lời là tôi chưa quyết định được điều này. Tới giờ phút này mọi sự đều tốt đẹp hết, điều tốt đẹp hết, nhưng tương lai thì không thể nào nói cho rõ. Ông thầy cũng nói, bây giờ tôi sống từng ngày một, tôi tu được ngày nào tôi mừng ngày đó. Gia đình tôi cũng hỏi rằng là tu có tu suốt đời hay là tôi sẽ bỏ để mà tôi trở về với gia đình của tôi. Bởi vì ông thầy này ông có vợ có con, mà vợ cũng chưa có lấy người khác, còn nằm đó, còn đỡ ở đó, rồi đứa con một vậy nữa. Thì ông mà hẹn ông trở về lại là ông có vợ có con, ông nói tức thì tôi có liền, cũng giống như mì ăn liền hay là cháo ăn liền, tôi về là con bà xã là có đứa con liền. Có một cái chú đó, chú đi tu thì chú cũng muốn đi về hoài. Mà cái ông cô bồ của chú á, chú có một cô bồ là kêu bằng là fiancé đó, sắp chưa cưới đó. mà cô này nó có hang chó, thì sư cứ chọc hoài, sư nói chú à, sư mà tu cho mà sư ra cái là giống như mì ăn liền, cháo ăn liền, có một cái vờ, có một vờ mà hang chó liền tức thì. Nó thiệt mà cái anh này anh khổ vì mấy con chó vậy đó, mà trước khi anh đi tu anh khổ với con chó rồi, bị anh ghen, ghen với con chó.
Nếu tâm tôi thích sống đời tu, tôi sẽ tiếp tục. Tâm tôi bức xúc khó chịu quá thì tôi sẽ tính cách khác.
Chắc ông cũng nói là tôi bỏ ha. Nếu mà tôi thấy cái đời tu nó dễ dàng, nó thoải mái, mọi chuyện nó xảy ra một cách êm đẹp, tôi tiếp tục tu. Còn nó bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu, nó cằn nhằn, nó không tâm, nó khổ quá thì tôi sẽ tính với nó. Quý vị thấy trả lời khôn ngoan không? Không nói chuyện là nếu tôi không được tôi sẽ đi ra, tôi không nói. Mà ông nói là tôi sẽ tính chuyện khác. Bởi vì nó có nhiều cái chuyện để mình tính lắm, chứ đâu có phải là cứ một cộng một là hai đâu. Cuộc đời này mà, cuộc đời không bao giờ cho bạn cái câu trả lời nào sẵn hết. Nó là một cái bài thơ, nó gặp rất nhiều yếu tố. Ngài Vô Thí Ca nói câu rất hay: hồi xưa tôi đi học, tôi tưởng cuộc đời này là giống như là một công thức toán, một cộng một bằng hai. Một thời gian tôi sống, tôi kinh nghiệm, tôi tu niệm, tôi thấy cuộc đời không phải là một công thức toán, mà cuộc đời là một bài thơ. Bài thơ thì nó có vần, có lớp, có thứ, có từ, có chữ của nó. Một chữ trong một cái câu thơ đó, nó giữ một cái vai trò rất là đặc biệt. Nó làm cho âm thanh của câu thơ rất là hay, nó lên bọc xuống trầm, ý nghĩa nó rất là chặt chẽ. Do đó tôi thấy cuộc đời tôi là một bài thơ. Bởi vì nếu mà không có cái chữ này thì sẽ không có chữ kế, nếu không có chữ kế thì không có chữ kế nữa. Và đôi khi tôi ngồi tôi ngầm nghĩ rằng ngày hôm nay mà tôi được như thế này là do rất là nhiều nhân trong quá khứ nó tạo nên. Mà tôi thật sự không có xử lý được, tôi cũng không biết trước cái chuyện gì hết. Bởi vì Ngài nói đời của tôi là một cái bài thơ, cuộc đời là một bài thơ. Bởi vì bạn không biết cái gì hết. Và khi mà nó tới rồi thì là có, tại vì có cái này, do đó có cái này, có cái này, có cái này. Ví dụ Ngài nói nếu mà bố mẹ tôi mà không có khắc khe với tôi, mà bố mẹ tôi mà không có nói những cái câu làm cho tôi đau khổ, tôi đâu có tư duy thật nhiều về thế nào là vấn đề lý tưởng của sự tu niệm, hay là tôi đâu có suy nghĩ rằng là nếu mà cha mẹ mình mà đạo Hồi giáo, mình cũng phải nên đạo Hồi giáo không? Câu đó sẽ không bao giờ đặt ra trong tâm tôi. Nhưng bởi vì bố mẹ tôi là cái người theo Hồi giáo, rất tin tưởng vào đạo Hồi, tin tưởng vào Atla, tức là thượng đế của đạo Hồi, do đó tôi đặt lại cái câu hỏi: mình phải như thế nào? Liệu mình có thừa kế cái tài sản của cha mẹ, là cái tôn giáo mà cha mẹ mình để lại không? Câu trả lời trước đó tuyệt đối là không. Thì Ngài nói chính vì những cái sự cố nó xảy ra trong cuộc đời của tôi, nó đã khơi đầm cái sự suy nghĩ của tôi, và từ đó tôi kiếm ra được cái con đường của tôi đi. Vậy thì Ngài nói cho đâu có cái gì mà tệ hại đâu. Có những cái câu chuyện nó xảy ra trong đời mà mình làm cho mình đau khổ, mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, rồi mình than vãn, mình nói tại vì tại kia cái nọ, mình quên rằng những cái này nó là những cái nhân tố, những cái yếu tố rất cần thiết để nó tạo thành những cái gì mà mình thật ra không ngờ. Thế ví dụ chẳng hạn như cái chuyện sư đi tu chẳng hạn. Hồi xưa sư cũng thích quay bói lắm. Mà có ông thầy bói nào nói sư tu đâu. Ông nào nói lấy vợ, lấy con, cái chuyện này, chuyện kia, nói chuyện tàu la. Tuyệt đối không bao giờ nói cái chuyện đi tu. Rồi khi sư vô tu rồi, sư đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó mà ngồi trước một hội chúng mà đông đảo, mà mặt mày trang nghiêm mà thanh tịnh như thế này, để nói đàn pháp không, hoàn toàn không. Sư sợ lắm. Ngày hôm qua kia có một vị sư gặp sư nói: trời ơi, sư cho giới mà con run quá trời quá, run cho thằng lành hết tôi. Ngày thứ nhất nó run rồi, mà ngày thứ hai nó run rồi. Tưởng nó run ngày thứ nhất thôi chứ. Hồi xưa sư khoan quá cái chuyện cho giới này. Hòa thượng thầy của sư ngồi trước, mới tu, sư mới tu, hòa thượng kêu: Phật tử ơi, tâm quá, hôm nay sư bỏ thiền đi, xả thiền đi, ra đây ngồi với tôi đi. Hòa thượng ngồi trước, sư ngồi sau. Ngồi sau một Phật tử hỏng dòng, mình họ cũng biết mình nữa, bởi vì các đây là Phật tử người Miên, người Khmer. Và tới gặp thầy sư, vậy mà sư ngồi sau sư run như là cây sấy vậy. Mà họ có nói gì mình đâu, cũng khớp quá là nó khớp. Quý vị tưởng tượng một cái ông sư tí dục mà chị ngồi sau lưng ông hòa thượng mà run như cây sấy, bây giờ ngồi đây để mà thuyết pháp cho quý vị. Cuộc đời làm sao mà biết, nó vận hành nhân duyên, biết bao nhiêu nhân duyên nó thay đổi. Và ngày hôm nay mà sư cũng được như vậy là không nhờ những cái chuyện khó khăn trong quá khứ. Thành ra bị thường sư nhắc rằng khi gia đình tôi hỏi rằng tôi có tu hay không, tôi trả lời tôi không biết, tôi sống từng ngày một, và nếu mà được là tôi tiếp tục, mà còn khó khăn quá tôi sẽ tính cách khác. Thì bây giờ cái bài này nó còn dài lắm, sẽ đọc cho quý vị nghe một cái câu của ngài thường sư Uttotika, nó liên quan tới vấn đề cần phải làm cái gì trong cuộc đời của mình.
Hoàng thượng đặt cho tôi cái câu hỏi: thưa sư, con phải làm cái gì đây? Cho con một lời khuyên đi, cho con một lời khuyên để con biết rằng con sẽ phải làm cái gì. Bởi vì câu chuyện nó tới, con không có xử lý được. Bây giờ làm được cái gì đó quý vị? Chấm dứt hả? Ôi trời, phải trả lời đó. Làm những gì bạn thấy cần làm và nên làm. Người ta tới người ta hỏi: thiền sư, bây giờ con có một cái vấn đề như vậy, sư cho con một cái ý kiến, con cần phải làm cái gì đây? Con là cái người xuất gia, con là người xuất gia được bao nhiêu năm rồi, tâm con hướng về Phật pháp, tâm của con là tâm Bồ Đề, thì bây giờ có một cái người đó mà tới mà xuất hiện trong cuộc đời con, làm cho con tim của con nó nhảy 100 km/h, bây giờ con không biết làm răng đây. Thấy không? Quý vị thấy làm sao mà trả lời đây? Hàng trăm cái câu hỏi, nhiều cái góc cạnh khác nhau. Sư nói thiệt là sư phải chịu thua đó. Rồi có những cái